mình lập nhắc lại là coi như là mình nghe vậy là nghe hết cái phẩm phổ môn rồi. Cái phần kệ này là cái phần là về sau này, tức là sau cái lần là đầu tiên ngày Kumalathập dịch kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm phổ môn không có có phần kệ này. Sau này có một ngài khác dịch ra, cho nên người đời sau mình mới thấy cái phần bổ túc vào trong cái phần dịch của ngài Kumalathập với thêm cái phần kệ tụng này. Thì trước khi nghe phần kệ tụng thì mình cũng có thể nói qua cái khi mình tu tập. Thì khi mình tu tập cái phổ môn đó, tu tập Ngài Quan Âm, pháp môn của Ngài Quan Âm, thì Ngài Quan Âm có hai cái, có thể có ba cái kinh để tu tập với Ngài Quan Âm. Cái là phổ môn, cái là kinh Đại Bi, tức là thần chú Đại Bi đó, cái là Bát Nhã Tâm Kinh. Có thể tu tập với Ngài Quan Âm có ba cái kinh á, đều ngắn gọn. Thì cái phần phổ môn này là cái phần ví dụ tâm kinh là về cái trí huệ Bát Nhã, chú Đại Bi là tổng trì tất cả những cái phẩm tính vi diệu trang nghiêm của chân lý, của chính pháp và lợi ích cho tất cả, cho mình và tất cả chúng sinh được tất cả như nguyện. Thì Đại Bi thì cũng là về tâm trí, tâm kinh ấy, tức là về ý nghiệp. Thì Đại Bi thần chú là về khẩu nghiệp. Còn phương diện của phổ môn này á, thì là tất cả những cái gì trong cái hành sự của cuộc đời con người. Con người luôn luôn trừ những người vô thần, duy vật. Còn con người thì luôn luôn cần có một cái sự che chở, bảo bọc của một cái đấng vạn năng, một bậc thần thánh, thần linh thiêng không cùng. Và con người muốn được gần gũi, tôn thờ, cúng dường. Cho nên cái phẩm phổ môn này nói ra cái năng lực, nói ra cái ý nghĩa đó để cho những cái căn tính gọi là phổ thông mà căn bản nhất của con người. Cho nên nếu mà nói thì hai cái kia, một cái cao siêu, một cái huyền bí, thâm diệu, tâm kinh với lại Đại Bi chú. Còn phổ môn thì có vẻ như là bình dân. Phổ môn là cho cái tín ngưỡng thông thường bình dân. Thế mà giờ đây mới hiểu cái nghĩa của chân lý. Đức Phật chứng là cái chân lý đó. Thì Đức Phật thấy chân lý, giác ngộ, thấy cái chân lý, chân tính của tâm và sắc, của chính mình, của tất cả chúng sinh ấy, nó vi diệu, nó không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cái chân lý cho nên nó có cái tính chất rằng là nó đáp ứng tất cả những cái mong cầu, nguyện cầu của những cái tâm mà không có chứng ra chân lý, những cái tâm mà còn vọng. Ở trong cái vọng, ở trong cái tâm thức còn vọng á, tức là còn vô minh á, thì không bao giờ nó nắm được cái gì hết, tại vì nó không thật. Cho nên cái bản chất của cái tâm vọng và cái cảnh vọng nó là cái bản chất khổ. Có được cái gì nữa cũng không là không được cái gì hết. Có mong vui mừng đến đâu nữa rốt cuộc là cũng không có gì hết. Rồi làm sao đây rồi cũng không biết làm sao hết. Phải như thế nào đây cũng chẳng biết phải như thế nào hết. Nó cứ chỉ nằm ở trong cái vọng đó hoài. Chịu như vậy. Cho nên cái bản chất của nó là một sự khổ đau. Con người mà không mất mát gì hết thì có lẽ con người không có thấy khổ. Giống như là mấy phim hoạt họa. Bây giờ con rớt từ nhà lầu nó xuống bẹp, cái xe chạy ngang bẹp dí, cái lát lại đứng dậy đi. Thì chắc là mình không có thấy cái gì là đau khổ nữa. Biết về nó, nhưng mà nó luôn luôn mất, nó luôn mất, nó biến mất, nó luôn vậy đó. Rồi những cái cảm thọ mình cầu mong, mình có rất nhiều cái cầu mong ở trong một cái vọng như vậy, không nắm bắt được cái gì nó thật hết á. Con người luôn luôn cái cầu mong nó cứ tăng, làm sao có cái thật, làm sao có cái gì vĩnh viễn, làm sao có cái gì nó trụ, làm sao cái gì nó đừng có đổi thay. Nhưng mà như vậy đó, con người trong vọng vậy, con người có rất nhiều cái cầu mong. Bây giờ Đức Phật chứng là cái chân lý thì nó rất là lạ. Con người bị vọng là bởi vì ở là chân lý mà không thấy là chân lý. Không thấy là chân lý thì nó sinh ra rất nhiều cái khổ đau, không đầu không đuôi, vô cùng tận. Mà là do nó không thấy chân lý, cho nên một khi nó thấy được chân lý một cái thì tự nhiên nó thành cái mặt ngược lại, là nó đối trị tất cả. Nó đối trị tất cả những cái mong cầu, tất cả những cái mà không nắm được gì hết. Bây giờ nó trở thành chân thật, và tất cả những cái khổ đau ở trong vọng nó chấm dứt. Bởi vì nó từ vọng nó ra, thành ra trở về chân rồi, thì là nó chấm dứt. Và tất cả những cái mong cầu ở trong vọng khi trở về chân thì nó được như nguyện hết. Cái chân lý nó rất đặc biệt. Nếu ai không cần cầu mong gì hết, tức là các bậc thanh văn duyên giác thì cái chân lý nó sẽ hiện lên cái niết bàn tịch diệt, không có cái gì nữa hết. Nếu ai là ở trong cái vọng nó hiện ra vô cùng tận cái mong cầu, bây giờ nó muốn cho những cái mong cầu đó đều được đáp ứng hết, thì nó trở sang cái mặt chân. Thì cái tự nhiên cái chân tính nó hiện ra tất cả những cái công năng nó đáp ứng. Cho nên Đức Phật thấy ra cái thật tính của các pháp nó vi diệu quá, mà nó là chứng là bản thể của mình, tức chứng là sự thật của mình. Và cái chân, cái thể tính đó nó có mặt được khắp tất cả chúng sinh, tại vì nó đều là hai cái pháp sắc và tâm, tức là vật chất và tinh thần. Sắc và tâm nó là hai cái pháp ở hết. Cho nên tự nhiên là cái sự thật của Đức Phật nó trở thành là đối với cái người còn vọng á, đối với người còn vọng thì Đức Phật Bồ Tát trở thành là những bậc thượng đế vạn năng. Thì xưa nay người ta thờ thần thờ thánh gì đó, người ta cũng đều thờ với cái ý nghĩa là đó là cái bậc thánh của người ta, là cái bậc tối tôn tối thắng, có những năng lực bao la không cùng tận, và là có những cái tử tâm bác ái rộng lớn này đó. Ai thờ thần thánh thì cũng vậy. Thần thánh, mà những vị thần thánh nó cũng có cấp bậc, mà càng thần thánh nào mà là tối tôn vô thượng á, thì con người nó càng sùng mộ sùng tín. Giờ đây một khi mà đến cái chân lý của Phật Pháp Đại Thừa đó, thì tự nhiên là mình thấy Phật với Bồ Tát cũng y như vậy. Nó đông nó xưa nay mình nghĩ Đức Phật giác ngộ, và Đức Phật đã nói ở trong nhiều kinh là Đức Phật không chấp nhận có những cái vị thần tối tôn sinh ra tất cả hoàn toàn là không có thật. Mà bây giờ tự nhiên ở trong Phật Pháp Đại Thừa lại thấy Đức Phật như là một cái bậc như vậy. Cho nên lắm lúc có nhiều cái vị học giả, nhiều cái vị mà người ta không có rõ về Đại Thừa đó. Người ta nói là Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo ngấm ngầm phá hoại đạo Phật, rồi đưa những cái tư tưởng thần thánh linh thiêng bao la đó vào trong đạo Phật, nó biến thành ra Phật giáo Đại Thừa. Thành ra có nhiều học giả nghiên cứu, có nhiều người người ta nói như vậy. Thì thế đó là một cái sai lầm lớn. Mình nghe đó là sở dĩ mà Phật mà trở nên như vậy là bởi vì là cái chân lý của các pháp. Mà cái chân lý đó, tất cả những cái thần linh ở trong cuộc đời này á, đều không có giác ngộ ra. Cho nên bữa qua mình mới phân biệt rằng là tất cả những thượng đế thần thánh của các tôn giáo, một là nó do là không thật có mà giả tưởng nên, hai nữa là không có thật sự là thần thánh. Đối với đạo Phật là phải chứng được chân lý mới lập được cái thánh, mới là một bậc thánh. Còn bây giờ không chứng được cái chân lý thì nó vẫn là hữu tình luân hồi phàm phu. Mình mới hỏi là nhưng mà tại sao những cái thần thánh nó có những cái năng lực thần thông như vậy? Tất cả nó là do nghiệp mà ra, tạo ra những cái nghiệp công đức, tạo ra những cái nghiệp mà đặc biệt thì nó sẽ có những cái thành quả như vậy, chứ nó không phải là từ chân lý mà ra. Cho nên nó thuộc về là nghiệp nhân quả, quả báo. Cho nên quả báo nó sẽ mất đi, nó chỉ đến một thời hạn nào thì thần thánh nó cũng không còn là thần thánh nữa. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó ở trong đạo Phật. Cho nên đạo Phật không chấp nhận có một vị thần thánh nào đầu tiên, bởi vì cái đó hoàn toàn là không đúng với chân lý. Nhưng mà không phải là đạo Phật không chấp nhận những cõi trời có những công năng, năng lực mà con người cũng không có tưởng tượng nổi. Cho nên mình phải biết rồi đó. Đức Phật mới phân chúng sinh ra cho nó rõ ràng. Mà khi mà mình thấy Đức Phật phân ra ba cõi thì mình đã thấy là ở ngay cõi dục là nó đã có sáu cõi trời rồi. Đã có những cái cõi trời thần thông công đức của nó, đời sống tuổi thọ nó rất là rộng lớn, mà nó chỉ nằm trong cõi dục thôi. Trên nữa là nó có cõi sắc, là cõi của thiền định, bốn cái trời thiền đó. Rồi trên nữa là nó có cõi vô sắc, là bốn cái tầng định, nó đi rất sâu vào trong cái định tâm. Và những cái chỗ nơi đó nó vi tế mình không có tưởng tượng nổi. Nhưng ba cõi luân hồi, ba cõi vẫn là phàm. Cho nên nó là nghiệp ra hết. Mình mà gặp trời Tứ Thiên Vương thôi là mình thấy đây là thượng đế rồi. Và Tứ Thiên Vương là trời thứ nhất thôi, của cõi dục thôi. Mình biết là như vậy. Huống gì giờ mình lên đến trời thứ hai, thứ ba, tư cho đến thứ sáu, rồi mình lên đến cõi trời sơ thiền, nhị thiền nữa. Cho nên có nhiều người sa môn tu tập với chứng sơ thiền cái thấy đó là niết bàn. Nên mình phải nhận ra cái chỗ điểm đó. Cái mà mình đạo Phật nữa, nhiếp hết tất cả cảnh giới chúng sinh hữu tình. Hễ mà có tâm thức bắt đầu từ con người trở lên là thuộc về thiện đó, mà có phát triển cái tâm thức nó đến đâu đi chăng nữa mà không thấy ra chân lý đó, thì nó là vẫn thuộc về phạm luân hồi. Mà cái nghiệp thức của mình đó, mình tức là cái nghiệp nhân mình có thể tạo ra. Mình vào trong rừng núi, mình mặc vào cây, làm quần áo, uống nước suối, ăn rễ cây, tu tập thiền định, mình rồi mình thành quả, mình có thể có quả báo nó đến, mình có thể sống là cả kiếp kiếp. À, chứ không có nói theo năm tháng nữa. Nhưng mà rồi nó chấm dứt. Nó là kết quả của nghiệp. Nó là nhân quả. À, cái lúc mà mình sống như vậy, cái lúc mà còn tu nhân ở trong rừng ấy, mà con người ta thấy người ta còn đảnh lễ nữa. Cũng gì là lúc mà thành quả. Thành quả mà người ta gặp một cái là đây là cái bậc, cái là cái gì người ta không thể nói. Thấy ánh sáng, hào quang nó chiếu. Nhưng mà không có thấy ra chân lý thì nó sẽ mất. À, mình là từ những cái sắc tâm mà tu tập, rồi cái quả báo nó cũng hiện ra thành những cái sắc tâm của quả báo. Mình không biết cái chân lý của nó. Mình không nhận ra cái chân lý của nó. Nên cái đạo Phật nó xuất phát từ cái chỗ chân lý, chứ không phải là nghiệp, nghiệp báo. Nó mới là đạo, nó là chân thật, nó là chân chứng. Mà vào chân lý nó còn vi diệu kinh khủng. À, nên tất cả những cảnh giới của bốn thiền, bốn định này nó đối với lại cái cảnh giới của Phật với Bồ Tát đó, nó không có thể so sánh được nữa. Nó vẫn ở trong cái huyễn ảo vô minh nhân quả. Do vô minh. Còn Phật Bồ Tát đó là nó là thể hiện được cái chân lý của nhân quả. Nên nó nhiếp trùng bao la không cùng tận. Cho nên Phật là một bậc, nếu mà mình nói theo cái tâm tín ngưỡng của thế gian, Phật là một cái bậc trời, một bậc thượng đế chân thật nhất và bất khả tư nghì, không thể tưởng tượng nổi. Năng lực nhiếp cùng tận bất cả chúng sinh, nhiếp tất cả mọi cõi trời. Chứ không phải vậy. Mà bình đẳng đó, đối xử lợi ích bình đẳng đối với các cõi trời, lẫn đến con ruồi, con muỗi, con kiến. Mình không có tưởng tượng nổi. Phật là một cái tạo hóa mà viên mãn nhất, mà chân thật nhất, chứ không có phải là chỉ có là con người ấy là cảm nhận. Bởi vì Phật là hiện thân của chân lý. Cho nên chính cái chỗ đó là các Bồ Tát như Ngài Quan Âm ấy, là những cái bậc Bồ Tát hiển hiện được cái chân lý đó. Bồ Tát là hoạt động với chúng sinh. Phật là coi như là trụ trì cái chân lý đó, giữ vững cái chân lý, cái luật của luật chân thật của chân lý đó. Bồ Tát là hoạt động để mà lợi ích cho chúng sinh. Nên mấy bữa mình đã nghe nữa, khi mà Phật tiếp tục cái nguyện độ chúng sinh á, thì Phật trở về với cái cương vị, với cái địa vị Bồ Tát. Đó là như vậy. Cho nên vì vậy cái Bồ Tát của Ngài Quan Âm là một cái Bồ Tát mà có thể nói rằng là đã Phật rồi, mà tiếp tục cái nguyện mình không cùng tận đó. Thì cho nên nó mới vẫn thấy hoạt động ở nơi cái giai đoạn Bồ Tát, hoạt động cứu độ chúng sinh. Nhưng mà rõ ràng là Ngài hoạt động bằng pháp thân, bằng danh hiệu, không khác gì các vị Phật. Cho nên mình biết là bây giờ đó, từ trong cái tu, mình muốn tu tập, mình quán tưởng cái pháp thân, cái chân lý. Cái chân lý pháp thân đó, mình á, theo đạo Phật á, mình có hai cái pháp là sắc với tâm. Đó, mà do vô minh không thấy là cái sự thật của hai cái pháp đó. Cho nên chấp ngã, chấp có một cái ngã nơi đó, cho nên nó thành ra vọng và thành ra phàm. Cái vọng phàm nó, cái phàm nó là phàm vọng. Một cái vọng nó không có thật có, mà nó theo cái chỗ chấp, rồi nó khởi lên cái tham, cái ái, nó phát sinh nghiệp. Cho nên nó biến hóa ở trong nó. Cái chân lý của cái sắc tâm đó, nó không có phải là một cái cố định. Sau này là Đại Thừa nói nó là tứng không đó. Cho nên nó biến hóa hiển hiện ra theo cái nghiệp vọng, nên nó ra nhân quả các cõi. Thì ở trong đó cứ thấy là nó thật, nên bị trói chặt trong đó, vọng nó như vậy. Cho nên mình không thấy này. Bây giờ khi mình niệm Ngài Quan Âm á, là mình vẫn dùng cái tâm phàm của mình. Mình cầu một bậc thần linh, thần thánh mà mình tin tưởng cứu độ mình trong những cái trường hợp hoạn nạn tai ương, trong những cái phiền não khổ đau, ngay cả trong nội tâm. Và tất cả những cái rắc rối gì liên hệ mình với mọi người, mọi vật, nó rất là phức tạp, bế tắc, đều nương vào Ngài. Nhưng mà mình luôn luôn biết là Ngài khác với các thần thánh của thế gian. Ngài là hiện thân của chân lý. Cho nên khi mà nương vào Ngài Quan Âm để cầu cứu những cái khổ đau hàng ngày của mình, nguy hiểm của trong đời sống này, thì cái người tu tập, cái sự nương tựa đó, người đó mà muốn trở thành sự tu tập thì người đó phải hiểu là mình nương vào Ngài vừa là để được trong cái căn tính của mình để được bảo hộ, bảo vệ, được an lành, được an lạc. Tâm thức của mình nó không có muốn khổ đau sợ hãi, nhưng mà nó không biết phải làm gì hết, cho nên nó phải nương. Một mặt khác mình biết là Ngài là một bậc thần thánh chân thật, có thật, bởi vì Ngài hiện thân nó từ chân lý chứ không phải là từ nghiệp quả. Những người có những cái nghiệp tốt đó, vẫn có những cái quả báo năng lực vô cùng và cũng có thể ban cho mình được nhiều thứ ghê lắm, khi mà họ còn ở trong cái quả báo đó. Họ có những cái lực, cái quyền, cái thế, nhưng họ không phải là chân lý. Một ngày nào họ cũng mất những cái đó đi. Và nếu mà mình muốn thành những cái bậc đó là mình đều có thể thành được. Nhưng mà mình muốn thành chân lý thì dĩ nhiên chính mình là chân lý đó mà. Cho nên ai mà khởi lên cái tâm mà muốn thành tựu cái chân lý của Ngài Quan Âm ấy, thì người đó là đúng nhất. Còn mà khởi lên cái tâm mà muốn thành tựu những bậc thần thánh của thế gian ấy, vẫn là ở trong vọng. Nhưng mà chỉ có tạo đúng cái nghiệp mới là thành. Đấy. Nên vì vậy khi mà mình nương Ngài Quan Âm ấy, thì mình được một cái bảo bọc ở trong cái cuộc sống thế gian này, và mình có thể gọi là sẽ được những cái sở cầu như nguyện ở trong cuộc sống này. Nhưng mà cái quan trọng á, là một mặt mình được như vậy, mặt khác mình kết duyên với lại chân lý. Ngài Quan Âm, một khi mà mình đã tin tưởng nương tựa vào Ngài để được bảo vệ trong cái đời sống này, thì trước sau thì Ngài Quan Âm cũng ứng thân ra để thuyết pháp cho mình, vừa bảo vệ mình ở cái mặt như một thần thánh thần linh, vừa sẽ ứng ra đúng theo căn tính của mình mà thuyết pháp. Nếu mình cần một cái thân người, một cư sĩ, Ngài sẽ ứng thân cư sĩ. Mình cần một cái thân vua chúa, tức là nó sẽ thích ứng với lại cái căn tính của mình để mình được nghe pháp, thì Ngài sẽ hiện thân như vậy. Và mình thấy Ngài Quan Âm bao mình hết mọi mặt. Cho nên cái người tu tập nó phải quán tưởng cái chỗ đó. Quán tưởng là Ngài Quan Âm là pháp tính. Pháp tính thân, Ngài Quan Âm là cái năng lực của chân lý, của các pháp. Mà mình là các pháp đó, mình có một cái thân là sắc pháp, mình có một cái tâm, tâm pháp. Đức Phật phân cái tâm mình ra để cho học trong phương diện học hỏi Phật Pháp, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên mình gồm như vậy, thì mình biết đó là chân lý của mình. Thì cái Ngài là hiện thân chân lý đó, cho nên bao hết. Mình biết là mình do vì không giác ngộ chân lý, cho nên nó rơi vào vô minh, tạo vô minh sinh hành mới tạo nghiệp. Cho nên cái nghiệp đó nó dựa vào hai cái pháp sắc và tâm đó, nó hiện ra nhân rồi nó hiển ra quả đó. Mình làm nghiệp thiện, nghiệp tốt gì cũng bằng cái tâm, cái thân của mình, rồi nó thành ra là nhân, nó thành chủng tử. Và nó hiện ra quả, nó cũng hiện ra cái sắc với một cái tâm. Nó ở trong sắc tâm nó hiện ra, mà mình không có thấy cái chân lý của sắc tâm. Cho nên mình biến chuyển theo những cái nghiệp quả như vậy. Là mình biến chuyển, có thể nói là từ thân nam, thân nữ, trưởng giả, cư sĩ, tiểu vương. Nhiều khi mình có nhiều cái nghiệp bố thí nhiều mình sẽ trở thành cõi trời, vua cõi trời. Lắm lúc nó hơi tà chút là đại tự tại thiên, đại thiên tự tại thiên, rồi thiên đại tướng quân thân, rồi tất cả những cái đó quả báo của mình ấy vậy, là nó đều nhiếp ở trong cái phương tiện của Ngài Quan Âm hết. Cho nên mình do cái nhân quả nghiệp báo vô minh của mình mang cái thân nào cho đến là Thiên Long Bát Bộ, Atula đi chăng nữa, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già gì đó, bất cứ cái thân nào của mình là đều có cái hiện thân của Ngài Quan Âm sẽ thuyết pháp cho mình. Ngài Quan Âm độ mình bằng cái pháp tính thân, bằng cái chân lý của mình. Ngài Quan Âm độ mình ở trong vọng, ở trong nghiệp vọng của mình, bằng các ứng theo nghiệp vọng mà hiện thân ra. Nên mình phải quán tưởng cái chỗ mà nhiếp hết mình ấy, mình chạy đâu cũng khỏi cái nắng của Ngài Quan Âm, chạy trời cũng khỏi nắng. Nhiếp hết ở trong đó, nhiếp từ chân lý ra đến cái mặt vọng. Cái nguyện Ngài Quan Âm nó như vậy. Thế nên giờ đó là mình biết là chính cái chỗ đó mình quán tưởng, tin tưởng nơi đó, nhận định nó qua kinh Phổ Môn, mình mới lập cái sự quy y về Ngài. Thì quy y đó nó mới chính xác, mới đúng. À. Rồi mà mình còn biết là như vậy cái đoạn là ba đó là mình biết rằng là cúng dường Ngài. À, cho nên mình sẽ tạo một cái kết duyên với Ngài chặt chẽ ở chỗ cúng dường. Cái cúng dường là một cái kết duyên chặt nhất. Đức Phật có nói ở trong kinh là muốn người ta đó, muốn làm quen, muốn người ta thiện cảm với mình, à, muốn kéo người ta về phía mình, hãy cho quà người ta. Cho quà là một cách bố thí. Nhưng mà bởi vì đây không phải là người ta cầu xin, cho nên mình cho quà. Mình muốn được lòng người nào, mình cho quà người đó. Thì biết như vậy là Đức Phật đã nói cái vấn đề vậy á. Nhưng mà vì vậy là khi mình cúng dường Ngài Quan Âm là để được lòng Ngài Quan Âm. Và nó nằm ở cái chỗ là một khi mà mình hiện hữu ra theo nhân quả của mình xuất hiện ra, thì khi mà mình xuất hiện ra, thí dụ ở trong cái nhân quả của con người, thì mình cần phải có một số công đức, không phải là ít đâu nghe, thì mình mới được sinh là người. Nếu mà cái công đức là người, căn bản của nó phải là rất rất là nhiều, à, mình mới vượt qua được cái địa ngục ngạ quỷ súc sinh á. À. Nhưng mà khi vượt ra được là công đức đã nhiều rồi, nhưng mà mình phải nhiều hơn nữa thì mới là sinh ra thân có đủ các căn, à, rồi là ở trong một gia đình đàng hoàng, ở một cái nơi chỗ cũng đàng hoàng, có ăn có học. À, nếu mình hơi thiếu một chút nó có thể vào cái chỗ nghèo cùng, à, vào trong những cái xóm ăn trộm ăn cắp vậy, à, đầu đường xó chợ, à, cái thiếu mà sinh là người ấy, là công đức nó đã nhiều ghê lắm rồi đó, mà nó vẫn có, nếu mà không đủ nữa là vẫn không có được thân thể đầy đủ các căn, mà cũng như được có những cái tài sản vật chất gì đó phong phú, hay là vừa đủ thôi. Nên mình cứ biết rằng là mình nhìn lên, mình sinh ra đời thấy có nhiều người giàu hơn mình, cái mình cũng tủi thân. Nhưng mà mình không biết đâu là mình phải công đức ghê lắm á. Ghê lắm. Nên mình cũng mới có được cái đời sống, cũng có được công ăn việc làm, có được. Thì mình biết là tất cả nó là do nơi cái công đức đó là của mình. Tức là những cái việc làm thiện thì nó đưa đến những cái quả để cho mình hưởng. Mình hưởng và cái tâm của mình á, nó thích hưởng. Nó sợ khổ, nó thích hưởng. Cho nên cái tâm mình nó trói chặt vào trong những cái hưởng đó, cái cảnh hưởng đó. Mà chính là cục của mình. Và bởi vì mình rất muốn như vậy, và bởi vì mình cũng thấy là mình không phải là giàu có gì nhiều. À, cho nên mình rất giữ chặt lại những cái mình có. Nó mới thành là kéo kiết, thành là san, tham. Nó vậy đó. Thì mình không ngờ đó là những cái nghiệp đó lại là những cái nghiệp bần cùng của ngạ quỷ, càng tiếc càng than, càng thiếu càng thối. Mình không có biết rõ vấn đề nghiệp nhân quả, cho nên mình cứ chỉ thấy là mình có ít thì mình phải giữ, và mình có muốn cho nó nhiều thì phải là để dành, mà dù không bao giờ chịu xả ra hết. Giữ thì ai ai cũng giữ chặt cái công đức của mình để mà bảo vệ cho cái đời sống mình và để hưởng. Một khi mà mình mang cái công đức đó ra mình đặt đâu á, tự nhiên là tất cả con người của mình nó sẽ dính vào chỗ đó. Mình hiểu cái chỗ chúng ta cũng dính trong nó kết duyên là vậy. Bây giờ mình có một gia sản mà mình để nhà băng nào á, thì cái tâm của mình nó kết vào cái nhà băng đó, là nó đi theo cái phước đức của mình mà. Nếu mà mình chôn xuống dưới đất đó, là nó đi theo xuống dưới đất. Mình cứ thấy ai đến cái chỗ mình chôn đó, mình cứ đi qua đi lại, mình nghi ngờ, mình lo. Thế mà cái công đức của mình ấy, mà nó hiển hiện nó rõ ràng là tiền tài tiền bạc tài sản ấy, mà mình đặt nó vô chỗ nào, đặt nó vô chỗ nào ấy, là tự nhiên mình như trói vào cái chỗ đó. Mà trước nay ấy, mình trói chặt vào nó và trói chặt vào người thân bằng ái, cũng để lại gia tài cho người thân như vậy ấy. Thế là không, nó không có chịu xả. Thì biết như vậy thì bây giờ đó chân lý và cái con đường đạo nó rất là khó. Không có thể nào một cái con người bình thường mà nó lại không phải là cái chuyện mà ép bức của thế gian. Cái chuyện mình đi học ở đời, đôi khi mình nhỏ mình cũng muốn đi học, nhưng mà xã hội bắt, gia đình bắt buộc. Bây giờ cái đạo nó là một cái mình phải tự giác. Làm sao tự giác được Phật Pháp, làm sao tự giác đấy, cái chân lý làm sao mình thấy. Mình biết là cho đến mà cõi sắc, cõi vô sắc còn không có thấy ra chân lý gì hết. Mà giờ tâm mình nó còn quá nhiều cái của cõi dục này, nó chấp trước quá nhiều, làm sao mình thấy. Cho nên mình phải có một cái phương tiện, đầu tiên hết là nó phải kết duyên. Kết duyên có nghĩa, kết có nghĩa là nó trói. Nó phải có một cái duyên nó trói vào với Tam Bảo. Đức Phật lập ra Tam Bảo là cái nơi là để cho mình theo đó, đưa vào đó, mà rồi nó mới dẫn mình vô con đường đạo. Mà bây giờ mình không có trói vào đó, đó là mình không có dính vào được. Mà cái trói đó nó chính là cái chỗ cúng dường. Mình đem công đức mình đặt vào đó, mình dính vào đó. Mình mà cúng dường Tam Bảo nhiều thì tự nhiên trong tâm mình nó niệm về Tam Bảo. Vậy. Bây giờ rồi mình không cúng dường thì vô pho tượng thì người ta có bảo ô cái pho tượng đạo Phật bây giờ nó đang tạo cái nó bị hư cái này cái nọ cái chắc là gì thì mình à chạy hả. Nhưng mà nếu mình có cúng dường mà trộn mình phải quan tâm, mình quan tâm mình phải hỏi tới làm sao. Nếu mà mình cúng dường nhiều trong những đời trước nữa thì khi mà mình nghe đó thì mình bảo phải làm sao, phải cho con biết hay, con biết để con tiếp tục. Đó, mình phải làm nghĩa là sửa lại, mình làm tiếp thêm. Còn nếu mà mình cúng dường ít thì mình bảo trời ơi, tốn công tốn của bao nhiêu rồi làm hư hết, ông thầy làm gì kỳ quá. Còn nếu mà mình có nhiều đời kiếp mình cúng dường, tức là nó kết chặt rồi đó, thì là tự nhiên mình sẽ thấy nó tăng trưởng cái tâm nó lên. Tự nhiên mình thấy mình không có tiếc. Cho nên trong cái bố thí nó có cái tính chất buông thả, nó là một cái mở ra cho mình một cái năng lực giải thoát, mở ra cho mình một cái sức lực chống lại những cái cám dỗ của cái đời sống, một cái năng lực rất mạnh trong cái bố thí đó. Nhưng mà cái bố thí của thế gian nó vẫn tiếp tục nó trói. Còn cái bố thí và Tam Bảo nó cũng có trói, nhưng mà nếu người nào hiểu pháp thì nó sẽ mở ra cái xả, nó mở ra cái buông xả, để mà nó thành ra một cái năng lực, nó huân tập thành cái năng lực vậy. Đồng thời cái bố thí thế gian là nó trở thành kết duyên với những cái người mình nói, những người ở trong nhân quả, và nó kêu là khổ điền, và những người bị thiếu mất những cái nghiệp tốt nên mang những cái quả báo khổ đau. Cho nên mình kết duyên với cái khổ. Và Khi mình bố thí tam bảo, mình cúng dường tam bảo, bố thí tam bảo là mình kết duyên với lại chân lý. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là cái phương tiện đầu tiên để theo đạo nó chính là cái công đức cúng dường, hộ trì ủng hộ tam bảo, trường tồn. Cho nên chính vậy mà cái vị nào mà từng có những cái công đức đó trong đời trước thì những cái đời sau là sinh vào cái xứ có đạo Phật, sinh vào nhà đạo Phật và sẵn sàng đi theo đạo Phật một cách rất là hăng say, thoải mái. Thì biết là nó như vậy. Thì chính những người xuất gia đó thì cũng là phải có cái công đức nó nhiều lắm. Đó, cái công đức cúng dường nó nhiều lắm. Cho nên nó mới có thể đến cái chỗ xuất gia được. Vì thế thì biết là thực sự là từ cái phương tiện công đức, phương tiện đầu tiên là công đức. Và để mà vào chân lý thì khi mà mình có những cái công đức đó, đó thì Bồ Tát sẽ ứng thân ra. Có công đức như vậy, kết chặt duyên như vậy, có công đức tức là có thể độ. Thì có thể độ như vậy, Bồ Tát sẽ dùng thân nào để thuyết pháp độ người đó. Thì cái thuyết pháp là bắt đầu khai ra cái huệ, cái trí. Cho nên cái tư lương của con đường Đại Thừa nó là phước huệ song tu. Nó là cái vốn liếng để đi cái con đường đạo đó. Mà mình phải tích lũy rất nhiều đời, nhiều kiếp. Thì cái bố thí nói chung nó là một cái nghiệp nhân căn bản nhất để có những cái kết quả sung sướng ở trong cuộc sống này. Cho nên là đó, mình biết là cho nên mình chỉ có còn phân ra là cái bố thí của thế gian nó cũng có những cái kết quả sung sướng, bố thí cho tam bảo cũng kết quả sung sướng nó cũng có, nhưng mà cái phía bên thế gian nó sẽ không có cái pháp, cái chân lý. Cái phía bên đạo Phật đó, thì nó sẽ có cái đó. Rồi mình thường phân tích tư duy đó, thì trong cái lúc bố thí đó, thì cái tổng quát là cái nghiệp nhân nó có cái quả báo, nhưng mà cái nghiệp đó cũng là bố thí, nhưng mà nó sẽ có cái tính chất, những cái phẩm tính nó khác nhau. Cũng như là một cái quả cam, nhưng một cái loài cam nó cũng cam ngọt, cam chua, cam nó nhiều nước, cam nó khô queo, mình biết như vậy. Mà nó đều là cam, đều là bố thí hết, nhưng mà cái phẩm chất của hai bên nó khác nhau. Vì khi mình bố thí cho thế gian đó, cái ngã của mình nó ở trên cao, nó hạ thấp xuống, và nó bằng cái tình cảm tội nghiệp, và nó bằng cái tâm ra ân. Trong khi mà cái bố thí của vào đến tam bảo á, thì mình hạ thấp cái ngã của mình xuống, mình dâng lên, chứ không phải là mình ban bố xuống, mình dâng lên. Và mình cái kia là mình cho nghe, anh xin thì tôi cho nghe. Thì mình sẽ thấy là đó, cái chất của nó đó, nó như vậy. Còn cái chất ở bên bố thí tam bảo á, thì Phật, Bồ Tát hay là tăng hứa khả cho con, thấy không? Tức là cho mà còn phải cầu người ta nhận nữa. Tức là cái hạ thấp của mình xuống. Cho nên nó là một cái tính chất của thiện căn đúng nghĩa, tức là nó là một cái chất ngọt. Còn bên này cũng là cái bố thí, nhưng mà nó có cái chất chua. Cho nên mình phải phân biệt như vậy. Thì bây giờ đây là mình gặp người Quan Âm, mình quán tưởng như vậy rồi, và mình biết rằng là Ngài, thân lượng của Ngài, và nếu nói theo pháp tính thì nó không có thể diễn tả nổi. Cái lượng là cái to lớn như thế nào không có thể nói. Ở đâu có sắc, có tâm là ở đó có Ngài Quan Âm. Ở đâu có hữu tình là có Ngài Quan Âm. Quan Âm pháp thân. Bây giờ Ngài hiện ra cái thân để cho mình thấy thì nó lại tùy theo nghiệp duyên của mình, nghiệp báo của mình. Cho nên cái thân đó nó là một cái không có cố định, và nó không phải là một cái thân đại biểu cho tất cả mọi thân. Cái pháp tính thì không có thể một thân là đại diện được. Và bây giờ nó cái hiện thân á, cái thân tương ứng á, ứng thân á, thì nó quá nhiều mà tùy theo loài. Cho nên không cái nào có thể nói là thật được. Cho nên còn lại là báo thân của Ngài. báo thân của Ngài nó có thể quy tụ lại tất cả mọi ứng thân. Báo thân có thể là đại diện cho pháp thân, và báo thân có thể là phân thân ra. Cho nên mình ấy lập một cái sắc tướng của Ngài qua hình tượng. Và như là hôm qua nghe là nó cứ theo cái truyền thống, mình có một cái tâm tưởng cung kính cũng gần đó, mình muốn thêm một cái ý nghĩa, cái nét nào trong đó đều được hết. Mình muốn làm Ngài cái mặt rất là thiền cũng được, mình muốn làm Ngài cái mặt cười hoan hỉ cũng được, mình muốn làm Ngài cái mặt nghiêm nghị cũng được. Mình muốn làm, mình cảm thấy cái đó là tất cả cái tâm thành của mình. Thì lúc bây giờ đó mình lấy cái con tượng đó, nó mang cái hình tướng của con người, tại con người, nhưng mà mình quán nó là báo thân của Ngài. Báo thân thì sẽ ở Phổ Đà Sơn, Phổ Đà Lạc Già. Nhưng mà Phổ Đà Sơn của mình, Phổ Đà Sơn thế gian, Phổ Đà Sơn của Ngài là một cái nơi tháo độ của Ngài cư trú đó. Và Ngài sẽ luôn luôn, báo thân của Ngài sẽ luôn luôn có mặt trong tất cả các pháp hội của Đại Thừa, khi mà tuyên nói về cái pháp tính thân, cái chân lý cứu cánh của tất cả Phật và chúng sinh, là luôn luôn bao giờ cũng có tất cả các bậc Bồ Tát đầy đủ. Cho nên báo thân Ngài sẽ có mặt ở đó, đồng lúc là những cái ứng thân của Ngài đều có khắp mọi nơi. Cho nên từ một cái hình tượng của Ngài, mình quán tưởng về pháp tính thân của Ngài, mình quán tưởng cái ứng hiện ra các sắc tướng thân của các nghiệp chúng sinh, mình quán tưởng đến báo thân của Ngài, rồi mình cũng tụng kinh đảnh lễ. Tụng kinh lên trước mình nói là một sự huân tập, huân tập tất cả cái hoạt động của các bậc chứng chân lý, huân tập vào nó thành những cái lực chủng tử, nó khơi cái Phật tính của mình dậy, nó làm cho cái Phật tính của mình từ từ nó hoạt động, tâm thức của mình có Phật tính, thể tính Phật tính thân nó chính là Phật tính, nhưng nó không chuyển, nó không hiển hiện ra được, nó không hoạt động được, bởi vì tất cả những cái gì mình làm nó phải là tương ứng với cái pháp tính thân. Mình có là một cái người bố thí, đem hết tất cả gia sản mình ra bố thí cả thân mạng mình, thì mình vẫn bố thí bằng cái tâm tình cảm, cái tâm thấy ta người, không phải bằng cái chân lý của sắc với tâm, không phải bằng cái tính không vô ngã. Cho nên cái tâm từ bi thương người đó của mình, nó là ái kiến từ bi, nó không phải là cái đại bi tương ứng với bát nhã. Cho nên giờ đó mình phải học pháp, mà trong cái lúc đó là cái Phật tính của mình á, nó là một mặt nó là trí huệ bát nhã, mặt nó là đại bi của bát nhã, chứ nó không phải là cái đại bi của bản ngã. Để biết là như vậy. Cho nên vì thế đó là mình phải huân tập các cái hành của những cái bậc mà đã viên mãn cái bi trí đó rồi. Tức là Ngài Quan Âm là một trong những bậc đó, mình mới huân tập tất cả những cái hành của Ngài, cái hành độ sinh của Ngài. Độ sinh là phải, cái chân lý là nó có cái độ sinh của danh hiệu, của cái pháp thân, nó có cái độ sinh của ứng thân, mình biết vậy, và nó có cái độ sinh của báo thân. Cho nên mình mới huân tập những cái pháp đó vào, những cái pháp đó nó mới là những cái pháp nó hoàn toàn, nó thích ứng, nó đúng với lại cái Phật tính của mình. Cho nên chính vì vậy là mình mới trì tụng. Trì tụng như vậy, trong đó là nó có rất nhiều cái chủng tử, huân tập thành chủng tử, kể cả mình, lòng tín của mình, kể cả cái mình tuân theo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mình ấy, huân tập như vậy ấy, thì mình mới mở ra được cái đại bi đúng nghĩa, tương ứng với bát nhã. Không bao giờ mình có thể có được cái từ bi đúng nghĩa hết. Nên không có sự huân tập chủng tử này, mình không có được cái kết quả của Đại Thừa. Vậy đó, nên mình mới biết là cái vấn đề tu tập của mình là quán tưởng công năng cứu độ Ngài, quán tưởng mình có chuyển biến làm sao cũng nằm trong cái sự cứu độ của Ngài Quan Âm hết. Nên vậy, và mình có cách thành lập tôn tượng của Ngài để cúng dường, mình có cách là huân tập, mình trở thành một đệ tử đúng nghĩa của Ngài, huân tập tất cả những công hạnh, những Phật hành của Ngài ở trong tâm thức của mình. Thật như vậy thì trò cũng phải tập như vậy. Cho nên một mặt mình nương là để cứu độ, một mặt mình nương là để học, để phát triển theo cái hướng đó. Thì như vậy nó mới làm một cái thực hành nó đúng nghĩa, nó chân chính. Thì từ đó mình biết rằng là trên cái phương diện như vậy mình tu tập thì nói đại khái. Còn thực sự mỗi lần mình nhìn mặt này mặt kia thì pháp đại thừa nó vô lượng nghĩa, thì muốn nhìn theo mặt nào cũng vậy, nó cũng có những cái ý nghĩa khác nữa. Nên bây giờ mình trở lại nghe cái phẩm kệ tụng. Đôi khi tốt thì mình học thuộc cái phẩm kệ tụng này, những lúc mà nó không đủ thời gian hay những lúc mình đi đâu mà mình muốn tụng phổ môn mà thấy nó hơi dài mình không thuộc, mình tụng cái phẩm kệ tụng này thôi. Nó là tổng nhiếp, nó coi như là cái phẩm mà nó tụng lại những cái gì đã nói ở trong cái văn kinh trước. Nó lập thành những cái bài kệ để cho mình dễ thuộc, dễ nhớ. Cho nên nó kêu là trùng tụng, ứng tụng chẳng hạn vậy. Thì bây giờ trong đó nói: Vua Tật Ý Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: Thế Tôn đủ tướng diệu, tức là Thế Tôn Ngài ca ngợi, Vua Tật Ý Bồ Tát ca ngợi Đức Phật có đầy đủ hết 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, gọi là đủ cái tướng diệu, những tướng nó vi diệu nên gọi là tướng diệu. Con nay hỏi lại nữa, tức là Ngài đã hỏi ở trên rồi, bây giờ lại hỏi lại nữa bằng kệ: Phật tử kia duyên gì gọi là Quan Thế Âm? Bây giờ Đức Phật trả lời: Đấng đầy đủ tướng diệu. Thế là đấng Phật là cái đấng mà có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vi diệu, mà nó từ những cái công đức chân thật của Phật tính ra. Kệ đáp Vô Tận Ý, tức là dùng kệ trả lời với Ngài Vô Tận Ý: Ông nghe Quan Âm hành, tức là ông đã từng nghe cái sự thực hành của Ngài Quan Âm, khéo ứng khắp nơi nơi sự thực hành đó ra sao, tức là rất là hay, là khéo, tuyệt vời, ứng ra khắp nơi nơi, ứng thân đó, đó là cái hành ứng thân. Hoằng thệ sâu như biển, là nó xuất phát ra từ những cái thân đó, những cái hoạt động xuất phát ra từ cái thể nguyện. Hoằng là rộng lớn, bao la, sâu như biển. Cho nên không bỏ chúng sinh, độ tận chúng sinh, không cùng tận nó vậy. Bao kiếp bất tư nghỉ. Bây giờ nói về cũng như cái tu tập, cái nhân của Ngài á. Nói thêm cái đời cũng như là lý lịch. Bao kiếp bất tư nghỉ, hầu ngàn ức Đức Phật, tức là theo hầu Phật, nghe pháp, cúng dường. Phát đại thân tịnh nguyện, từ đó Ngài mới phát lên những cái nguyện to lớn thanh tịnh. Đức Phật nói như vậy xong: Ta vì ông lược nói, ở đây ta chỉ có nói tóm lược thôi. Nghe danh, nhưng mà bây giờ phải biết cái công đức lợi ích của Ngài Quan Âm này. Thứ nhất là nghe danh, hoặc thấy thân, hai là thấy thân, ba là tâm niệm. Đều không uổng. Tức là bây giờ dù có nghe danh Ngài Quan Âm, hoặc là thấy thân tướng, sắc tướng thân của Ngài, hoặc là trong tâm mình niệm đến Ngài, Tức là mình có thể bằng nhĩ căn nghe, có thể bằng nhãn căn thấy, và có thể bằng ý căn. Ba trường hợp như vậy đều không uổng, không uổng ở chỗ nào, sẽ đều diệt được các hữu khổ, là các khổ của hữu. Hữu là nói cho ba cõi hữu là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ba cõi này là ba cõi nó có mặt, ngoài ba cõi này nó không có, không có nữa. Ba cõi hữu tức là ba cõi nhân, nó có nhân, nó có quả. Nó có nhân, có quả, và nó cứ tươi liên tục nó có mặt. Nó cứ theo, nó có nhân là nó có quả, nó có nhân của nó có quả của nó. Cõi dục có nhân của cõi dục, có quả của cõi dục. Cõi sắc cũng vậy, cõi vô sắc cũng vậy, nó có quả của nó. Nó nhân của nó, có quả của nó. Nó cứ hiện ra, nó cứ có, nó là cái gì có, tất cả cái gì có. Ngoài nó ra là không có cái gì hết. Cho nên gọi là ba hữu, mà nó đều thuộc về khổ, bởi vì nó không có thấy là chân lý. Nó cứ đi liên tục ở trong cái nhân quả, nhân nhân quả, quả quả quả, nhân nhân vậy đó, liên tục vô minh hành, sinh thức cho đến thọ, lại ái thủ hữu, lại sinh sinh lão tử, cứ vậy nó đi. Ở trong ba những cái hữu khổ như vậy, giờ đặc biệt là nói về cõi dục và cõi con người, Đức Phật bắt đầu nói là công năng của Ngài. Quan Âm: giả sử khởi ý hại, giả sử như có người khởi lên cái tâm ý hại mình, đẩy vào hầm lửa lớn, đẩy mình vào trong một cái hầm lửa lớn lắm. Lực niệm Quan Âm kia, hầm lửa biến thành hồ. Thế này là một cái khó tin vô cùng. Thì khi mà mình niệm đến Ngài Quan Âm thì cái năng lực, có nhiều chỗ dịch là niệm bỉ Quan Âm lực, chữ Hán là vậy. Cho nên mình niệm đến cái lực của Ngài Quan Âm. Thành ra cái câu đó nó có thể nghĩa là niệm đến cái lực của Ngài Quan Âm. Mà cái câu nó nghĩa là cái lực niệm đến Ngài Quan Âm. Cái lực niệm, cái lực mà mình niệm đến Ngài Quan Âm. Còn một cái là niệm đến cái lực của Ngài Quan Âm. Thì nó đều thành nghĩa hết á. Niệm bỉ Quan Âm lực. Ý giờ đó là cái lực mà mình niệm Ngài Quan Âm là nó gồm cả cái niệm của mình, và nó gồm cả danh hiệu Ngài Quan Âm, nó gồm cả công đức của Ngài Quan Âm. Bởi vì chữ niệm nó thực sự nó là ý, nó không phải là xưng danh. Thì nhưng mà mình biết rằng là mình có thể dùng cái xưng danh để hỗ trợ cho cái niệm, nó sẽ có cái đắc lực lắm. Lực niệm Quan Âm kia, hầm lửa biến thành hồ. Đây là cái thứ nhất, cái công năng thứ nhất cứu độ của Ngài Quan Âm, mà nó cứu độ rất vi diệu mà khó tin không tưởng được. Hoặc trôi dạt biển lớn, mình trôi dạt trong biển lớn với các nạn rồng, cá, quỷ, các nạn. Trong biển lớn có tất cả các nạn như vậy. Lực niệm Quan Âm kia, sóng gió không thể chìm. Thế là cứ niệm Ngài Quan Âm, nó sẽ ra một cái năng lực cho mình không có bị chết chìm. Đó là cái công năng thứ hai. Thứ nhất là lửa, thứ hai là nước, một cách thiên nhiên đó. Bây giờ thứ ba là trong hư không, hoặc tại đỉnh tu di bị người đẩy rớt xuống, lực niệm Quan Âm kia dừng không như mặt trời. Tức là mình sẽ như là dừng lại trong không, như là mặt trời trong không vậy đó. Tu di là núi, cái núi mà cột, cái gọi là cũng như cái cột trụ, cái cốt của cái tiểu thế giới. Giữa núi Tu Di là Tứ Thiên Vương, đỉnh núi Tu Di là trời Đao Lợi. Núi Tu Di cao, thường nói là 8.000 do tuần đấy, thì cao ghê lắm, mà nói thật là mình không có thể nào mà thấy mà biết đến được. Bây giờ ở trên núi Tu Di đẩy xuống, mình thấy Đức Phật phải dùng thí dụ để nói lên năng lực Ngài Quan Âm, mà ở trong thế gian này nó không có đủ những cái thí dụ để nói rõ lên cái lực của Ngài Quan Âm. Nó chỉ có nạn lửa với nạn nước, rồi sau này nó mới đến cái nạn là đó. Nhưng mà bây giờ Đức Phật muốn tuyên lên những cái năng lực của Ngài Quan Âm nó đến mức độ nào, cho nên bắt buộc phải lấy những cái thế giới khác nữa, những gì đó tại đỉnh núi Tu Di như vậy. Cho nên khi mà mình tụng đọc á, thì phải tụng đọc bằng lòng tin để huân tập. Hoặc bị kẻ ác đuổi rơi vào núi Kim Cương, tức là cái này cũng rớt xuống cái núi, rớt xuống mà rớt xuống những cái chỗ mà nó toàn đá cứng không à. Lực niệm Quan Âm kia mảy lông không hề tổn. Đức Phật phải dùng những cái thí dụ như vậy đều là để cho mình thấm thía cái năng lực của Ngài Quan Âm. Hoặc giặc thù vây quanh, cầm đao kiếm muốn hại, lực niệm Quan Âm kia đều khởi lên tâm từ. Thầy ra thầy tâm từ là không bao giờ có ai mà muốn hại thầy được. Đó. Bây giờ mình bị giặc thù là cái kẻ thù không à, mà cướp và vừa thù nữa, oán thù nữa. Vậy đó, mà niệm cái lực Ngài Quan Âm là khởi lên tâm từ hết. Hoặc nạn vua hành khổ. Bây giờ những cái nạn là kẻ ác đuổi giặc thù vây quanh, biết thì nó là bắt đầu về hữu tình. Ba cái nạn trên nó cũng như vậy, nhưng mà nó kết hợp với lại cái lửa nước hư không. Còn cái này là chứng thức các hữu tình muốn giết hại mình. Thế lực của vua là mạnh nhất ở trong thế gian. Nạn vua hành khổ, hành hình, sắp mất mạng. Lực niệm Quan Âm kia, đao gãy thành từng đoạn. Đao này là chém đầu mình á. Thời nay ở bên Mỹ mà lên ngồi ghế điện là bấm hoài cái điện, cứ cúp hoài à. Đứt dây điện nhưng không có không thấy mà gì tổn hại gì hết. Mình nhớ là mình muốn hiển hiện ra những cái công năng này á, hữu hiệu, mình phải hết sức là tín tâm 100%. Trong kinh Đại Bi Thần Chú thì Ngài Quan Âm cũng nói chắc chắn là được như nguyện, chỉ trừ trường hợp không tin thôi. Thành ra thực sự nó khó tin lắm, cho nên mình nói miệng mình tin nhưng thâm sâu ở trong mình không tin, cho nên nó không có thấy gì hết. Vì vậy mình cần phải một sự huân tập lâu dài, mình mới có thể gọi là khởi lên một cái tin đó chắc chắn. Cho nên khi tụng cái này là tập trung vào cái năng lực của Ngài Quan Âm, tất cả đều nói lên cái năng lực đó siêu việt phi thường. Không có một cái pháp nào, không có một cái áp lực nào của thế gian có thể thắng nổi cái lực Ngài Quan Âm hết. Mình phải lập được một cái lòng tín như vậy, một cái sự nương tựa như vậy. Hoặc gông đeo cổ, cùm tay chân, đó là cùm, tủ cấm, tay chân bị xích xiềng, lực niệm Quan Âm kia cởi ra được giải thoát tự động. Những cái vật vô tình, xích xiềng, công cùng tự động nó cũng gã rồi. Còn thông thường khi mà mình chưa có đủ cái mức tín đúng cái mức là 100% á, thì nó có thể có người đến cứu mình. Nhưng mà mình cũng là tín chân thành ghê lắm, thì tự nhiên sẽ có người cứu. Hay tự nhiên vua có nổi hứng gì cái vua tha chẳng hạn vậy. Tự nhiên là như vậy. Cho nên có rất nhiều cái cách lưng ứng. Nhưng mà nếu mà đúng trong kinh á, là mình phải có một cái tín lực siêu việt, siêu thường. Ngay nói Chúa Giêsu còn nói câu mà, với lòng tin của ngươi, ngươi có thể nói là ngọn núi kia hãy rời sang chỗ này, ngọn núi nó sẽ rời sang chỗ này. Đấy. Nên mình biết là cái tín là một cái lực kinh khủng lắm, nhưng mà phần nhiều mình ít có tập luyện đó, hay mức nào lắm. Đấy, mình dễ tin nhất là tin bói. Mình tạm ngưng đây thì hết giờ.
Well, yeah.